Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu, ngày 12 tháng 9 năm 2014, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My tóm lược một số tin đáng chú ý.
Mỹ loan báo viện trợ thêm 500 triệu đô la cho thường dân Syria. Châu Âu ban hành trừng phạt mới nhắm vào Nga. WHO nói cần thêm nhân viên y tế trong cuộc chiến chống Ebola.
Ngoài những tin tức trên, chúng tôi còn có bài tường thuật về việc Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói nhóm nhà nước Hồi giáo đề ra mối đe dọa cho chính nước Nga khi nước này nói rằng hành động tiến hành các cuộc oanh kích nhắm vào các phần tử chủ chiến ở Syria của Washington là vi phạm thô bạo đến luật pháp quốc tế. Trong khi đó, tin về Việt Nam cho hay, Hoa Kỳ và Việt Nam sắp khởi sự lại chương trình nhận con nuôi từ Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe chi tiết trong phần tin liên quan đến Việt Nam. Bây giờ, mời quý thính giả theo dõi phần tin quốc tế chi tiết cùng với Trà My.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry vừa loan báo gần 500 triệu đô la viện trợ thêm cho những người bị ảnh hưởng trong cuộc nội chiến ở Syria. Ông Kerry đưa ra thông báo này hôm nay tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ông đang tìm cách gây dựng hậu thuẫn quốc tế cho cuộc chiến chống lại các phần tử cực đoan mang tên Nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq. Hơn 250 triệu Mỹ Kim trong gói viện trợ này sẽ được dành để hỗ trợ cho hơn 3 triệu người tị nạn Syria đã bỏ chạy sang các nước láng giềng. Đa số ngân khoản còn lại sẽ tập trung giúp đỡ cho các thường dân bị thất tán trên nội địa Syria. Hoa Kỳ cho biết gần phân nửa dân số Syria đã buộc phải tháo chạy vì nội chiến, làm cho tình hình càng tệ đi giữa lúc các phần tử cực đoan Nhà nước Hồi giáo thu tóm thêm nhiều khu vực. Ngoại trưởng Kerry đang thực hiện chuyến đi kéo dài một tuần nhằm xây dựng một liên minh toàn cầu chống lại tổ chức cực đoan từng gây kinh hoàng thế giới bằng chiến dịch tàn bạo với các vụ chặt đầu và tàn sát phe phái. Trong các cuộc đàm phán với Ngoại trưởng Mỹ ngày hôm qua tại Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ không tán thành kế hoạch toàn diện do Mỹ dẫn đầu nhằm đánh bại nhóm chủ chiến người Sunni này. 10 nước Ả Rập tham gia vào liên minh cam kết giúp Mỹ tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo ở bất cứ đâu, kể cả Iraq và Syria. Một thông cáo cho biết là liên minh sẽ ngăn dòng chảy các tay súng nước ngoài, cắt các nguồn quỹ tài trợ cho tổ chức này và cung cấp hỗ trợ cho những người bị nhóm này khủng bố. Thông cáo cũng nói rằng khi cần, liên minh cũng sẽ tham gia vào nhiều khía cạnh của chiến dịch quân sự phối hợp. Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có đường biên giới trải dài 900 cây số giáp ranh với Syria, ngần ngại đóng vai trò tích cực trong liên minh vừa kể. Các tay súng Nhà nước Hồi giáo hiện đang cầm giữ 49 công dân Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có các nhà ngoại giao và thân nhân của họ bị bắt cóc từ tòa lãnh sự hồi tháng 6. Giới hữu trách tình báo Mỹ ngày hôm qua nói rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo mạnh hơn đánh giá ban đầu. Cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ cho biết nhóm này có từ 20 tới 31.500 tay súng ở Iraq và Syria, tức là cao hơn nhiều so với con số ước đoán trước đây là 10.000 tay súng. CIA nói số ước tính mới nhất cho thấy Nhà nước Hồi giáo đã tăng cường tuyển mộ nhân lực kể từ tháng 6 sau khi chiến thắng trên mặt trận và công bố đế chế Hồi giáo ở Iraq lẫn Syria. Trong tuần, Tổng thống Mỹ đã công bố một kế hoạch lâu dài nhằm làm suy yếu dẫn đến tiêu diệt nhóm cực đoan này. Kế hoạch bao gồm tiếp tục các cuộc không kích của Mỹ ở Iraq, cũng như có thể mở rộng chiến dịch quân sự tại Syria.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tuyên bố Nga nên tham gia một liên minh quốc tế chống các chiến binh Nhà nước Hồi giáo, bởi vì bọn này cũng đe dọa đến các quyền lợi của Nga. Trước việc Washington tính tiến hành các cuộc oanh kích nhắm vào các phần tử chủ chiến đó ở Syria, Moscow nói hành động ấy sẽ vi phạm thô bạo đến luật pháp quốc tế. Thông tín viên VOA Scott Stearns ghi nhận chi tiết từ Ả Rập Xê Út, nơi Ngoại trưởng Kerry gặp các nhà lãnh đạo Ả Rập ngày hôm qua để bàn về phương sách nào là tốt nhất để đối đầu với Nhà nước Hồi giáo. Tấn Chương trình bày chi tiết.
Cả Syria lẫn Nga đều lên án việc Tổng thống Barack Obama dọa sẽ tấn công các chiến binh Nhà nước Hồi giáo ở Syria. Và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, hành động như thế mà không có sự đồng thuận của chính phủ Syria, hay Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ là một hành động xâm lấn, vi phạm thô bạo đến luật pháp quốc tế. Nói chuyện với các phóng viên ở Ả Rập Xê Út hôm qua, Ngoại trưởng Kerry tuyên bố chính Nga là nước đang vi phạm luật pháp quốc tế qua việc gửi quân qua biên giới để giúp các phần tử đòi ly khai ở Ukraine.
Nếu các sự kiện đang xảy ra ở Ukraine không nghiêm trọng đến mức đó, thì gần như người ta có thể cười ồ trước khái niệm Nga nêu vấn đề luật pháp quốc tế hoặc bất cứ thắc mắc nào với Liên Hợp Quốc. Và tôi thực sự lấy làm lạ rằng Nga dám đề cập đến bất cứ khái niệm nào về luật pháp quốc tế sau những gì đã xảy ra ở Crimea và đồng bộ Ukraine.
Các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã đe dọa đưa cuộc chiến của họ đến Chechnya và Bắc Caucasus. Trong một băng video do đài Al Arabiya phổ biến hồi đầu tháng này, các thành viên của nhóm còn được gọi là ISIL này đã thề quyết trừng phạt Tổng thống Vladimir Putin vì vũ trang cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA, ông Kerry nói ông hy vọng rằng phía Nga sẽ đi đến chỗ nhìn ra rằng nhà nước Hồi giáo đề ra một mối đe dọa cho chính họ nữa.
There are problems through many of the countries around Russia.
Có những vấn đề qua nhiều nước quanh Nga, gần Nga và thậm chí một số nơi ở ngay nước Nga, nơi có các phần tử khủng bố. Nhiều tên sẽ theo gương ISIL và những gì đang xảy ra ở đó. Vì thế tôi nghĩ Nga cần phải lấy làm lo ngại về ISIL.
Ông Kerry nói chính quyền Obama hy vọng chính phủ của Tổng thống Putin sẽ cùng cộng tác với cộng đồng quốc tế có thái độ trách nhiệm để ứng phó với ISIL và chấm dứt cuộc chiến tranh ở Syria.
I think over time Russia will see that the real need is for them.
Tôi cho rằng rồi ra Nga sẽ nhìn thấy rằng nhu cầu đích thực cho họ là phải hợp tác nhiều hơn và ngưng ủng hộ cho một tay như là Assad, người giết hại chính dân của mình, và Nga phải giúp đem lại một giải pháp chính trị. Chúng ta trông đợi Nga góp phần đem lại một giải pháp chính trị. Chúng ta vẫn tin rằng đó là giải pháp duy nhất cho những gì đang xảy ra ở Syria.
Iran đang liên kết với Nga hậu thuẫn cho Tổng thống Assad, nhưng có cùng những mối quan ngại như Hoa Kỳ về nhà nước Hồi giáo và đang giúp vũ trang cho lực lượng người Kurd ở Iraq, được sự yểm trợ của các cuộc không kích Mỹ. Tuy ông Kerry nói không có sự hợp tác quân sự trực tiếp với Iran, ông nói với đài VOA rằng Tehran và Washington không muốn cản đường nhau trong khi chống lại một kẻ thù chung.
Both Iran and the United States are smart enough to take precautions to make sure.
Cả Iran lẫn Hoa Kỳ đều đủ khôn ngoan để có các biện pháp thận trọng, bảo đảm rằng có tình trạng tránh xung đột có liên quan đến khả năng loại đó. Đấy là điều hợp lý, nhưng không đi đến mức hợp tác về mặt hoạt động quân sự hay gì khác. Và chắc chắn chúng ta sẽ tránh đưa người vào chốn hiểm nguy một cách thích đáng. Và chúng ta hy vọng họ cũng sẽ làm như vậy.
Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, Hoa Kỳ và các đồng minh Ả Rập trong liên minh này biết khá rõ về những gì Iran đang làm ở Iraq, và họ cũng không tìm cách che giấu điều đó. Nước Pháp sẽ chủ trì một hội nghị về nhà nước Hồi giáo vào tuần tới với sự tham dự của 4 thành viên thường trực khác trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là Anh, Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ. Các giới chức Pháp trước đây đã tuyên bố Iran cũng phải tham gia các cuộc đàm phán đó. Nhưng Iran tin rằng việc giải quyết vấn đề nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria nên bao gồm đại diện của chính phủ Syria là điều mà Hoa Kỳ, Anh và Pháp phản đối.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục phần tin quốc tế, Liên minh châu Âu vừa ban hành gói trừng phạt kinh tế mới nhắm vào Nga, đáp lại các hành động của Moscow ở Ukraine. Các biện pháp chế tài mới có hiệu lực hôm nay nhắm vào các công ty dầu khí và quốc phòng Nga. Các biện pháp trừng phạt mới nhất cũng bao gồm những chế tài đối với các cá nhân, trong đó có các nhân vật Nga và những phần tử nổi dậy ở Ukraine. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy cho biết các biện pháp trừng phạt này có thể được sửa đổi, đình chỉ hay hủy bỏ toàn phần hoặc một phần sau khi đánh giá cuộc ngừng bắn ở Ukraine vào cuối tháng này. Nga dọa sẽ trả đũa ngay lập tức các biện pháp chế tài mới, nhưng chưa tiết lộ chi tiết. Trong những ngày gần đây, các giới chức Nga dọa là sẽ cấm các chuyến bay của các hãng hàng không Mỹ vào không phận Nga, một động thái có thể khiến cho các chuyến bay tới Đông Á phải mất nhiều thời gian và tiền bạc hơn. Tại thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo EU hồi tuần rồi đã nhất trí với nhau về các biện pháp trừng phạt mới, nhưng trì hoãn việc thực thi để quan sát cuộc ngừng bắn giữa lực lượng chính phủ Ukraine với các phần tử ly khai thân Nga. Xung đột quân sự giữa chính phủ Ukraine với phe ly khai thân Nga ở đông Ukraine từ giữa tháng 4 đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng. Ukraine và phương Tây tố cáo Nga cung cấp vũ khí và tuyển mộ nhân sự cho phe nổi dậy ở đông Ukraine. Nhưng Moscow một mực phủ nhận việc gửi binh sĩ và thiết bị quân sự hỗ trợ phong trào nổi dậy ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Chương trình Lương thực Thế giới, gọi tắt là WFP, của Liên Hiệp Quốc khởi sự viện trợ thực phẩm vào miền đông Ukraine. Chương trình đầu tiên của WFP tại Ukraine đang phân phát thực phẩm tại các trung tâm vận chuyển và các nhà tạm trú công cộng ở Donetsk và Luhansk. Chương trình mở ra trước đây trong tháng đã phân phát 10.000 khẩu phần thường nhật, đủ để nuôi 2.000 người trong 5 ngày. Cơ quan này dự tính là trước cuối tháng này sẽ tăng cường hoạt động để có thể nuôi sống hơn 18.000 người trong 5 ngày. Các thành phần được lãnh chương trình phân phát thực phẩm này chủ yếu là những người có vấn đề trầm trọng về sức khỏe, các phụ nữ mang thai, những bà mẹ đang nuôi con, người cao niên và các gia đình dễ bị tổn thương. WFP dự kiến là tới giữa tháng 10 sẽ đề ra một chương trình tem phiếu trị giá nửa triệu đô la, hỗ trợ cho khoảng 10.000 người có thể mua các loại thực phẩm bày bán trong cộng đồng của họ. Chương trình WPF ở Ukraine được mở ra sau đề nghị giúp đỡ từ Kiev. Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc ước tính là có 310.000 người bị thất tán trên nội địa Ukraine, nhưng các giới chức cho rằng con số thực sự có thể cao gấp đôi. Giao tranh giữa lực lượng Ukraine và các phần tử ly khai thân Nga ở đông Ukraine nổ ra từ giữa tháng 4 đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.600 người.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây, mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày một số tin liên quan đến Việt Nam.
Hoa Kỳ và Việt Nam cho hay là trong nay mai, hai nước sẽ tái tục một chương trình được mô tả là hạn chế để nhận con nuôi từ Việt Nam. 6 năm sau khi lệnh cấm nhận con nuôi ở Việt Nam được ban hành vì những cáo buộc về nạn bán trẻ em và trẻ sơ sinh mà không có sự đồng thuận của cha mẹ các em. Hãng tin AP hôm nay tường thuật rằng, theo thỏa thuận mới, người Mỹ sẽ được phép nhận trẻ con Việt Nam có nhu cầu đặc biệt và những đứa trẻ từ 5 tuổi trở lên làm con nuôi. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho giới truyền thông hay rằng sứ quán sẽ tổ chức một sự kiện để thảo luận vấn đề nhận con nuôi từ nước ngoài. Trong thông báo này, tiến trình nhận con nuôi sẽ tái tục trong nay mai, một khi chính quyền Việt Nam loan báo các dịch vụ giúp người nhận con nuôi nào tại Hoa Kỳ được phép đại diện cho giới phụ huynh người Mỹ. AP trích lời ông Nguyễn Văn Bình, giám đốc cơ quan đặc trách con nuôi tại Bộ Tư pháp Việt Nam, nói rằng hai cơ quan của Mỹ sẽ được cấp giấy phép trong tuần tới để hoạt động ở Việt Nam. Trước khi lệnh cấm được ban hành vào năm 2008, Việt Nam là một điểm đến được ưa chuộng của người Mỹ muốn nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi. Tuy nhiên, chính lý do này đã gây quan ngại trong nội bộ Đại sứ quán Mỹ rằng mức cầu cao đi kèm với một công nghiệp cung cấp những đứa trẻ mạnh khỏe làm con nuôi không được quản lý đúng đắn đã đặt ra nhiều nghi vấn về mặt đạo đức. Năm 2009, một phúc trình do Liên Hiệp Quốc yêu cầu thực hiện về những vụ nhận con nuôi ở Việt Nam đã xác nhận những cáo buộc đó. Phúc trình này nói những khoản tiền mặt do các cơ quan nhận con nuôi trả cho các viện mồ côi đã khiến cho các cơ sở này tích cực đi tìm trẻ em để cho làm con nuôi mà không kiểm tra lý lịch cũng như hoàn cảnh gia đình của các em. Một số nghị sĩ Mỹ và các tổ chức vận động đã kêu gọi nhà nước Việt Nam áp dụng những luật lệ nghiêm ngặt hơn và giám sát tốt hơn tiến trình đó để có thể tái tục chương trình nhận con nuôi ở Việt Nam. Đại sứ quán Mỹ đánh giá thỏa thuận này là một sự thành công trong quan hệ song phương với Việt Nam. Nhu cầu nhận con nuôi ở nước ngoài đã gia tăng trong những năm gần đây. nhưng nhiều chương trình tại các nước đang phát triển gặp nhiều tai tiếng vì những cáo buộc về các hoạt động phi pháp buôn bán trẻ em. Dựa trên những con số thống kê hàng năm do ông Peter Slam, một chuyên gia về nhận con nuôi nước ngoài tại Đại học Newcastle của Anh, thì do những tai tiếng đó, con số trẻ em nước ngoài được nhận làm con nuôi đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 15 năm qua. Việt Nam hôm thứ Năm yêu cầu chính phủ Campuchia đề ra những biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn điều mà Hà Nội cho là những hành động sai trái của những người biểu tình Khmer Krom phản đối những phát biểu của ông Trần Văn Thông, tham tán sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh. Tân Hoa Xã hôm qua trích lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tại một cuộc họp báo thường lệ ở Hà Nội, nói rằng những hành động ấy không phù hợp với tình hữu nghị truyền thống và bền chắc giữa hai nước. Ông Lê Hải Bình đưa ra nhận định đó khi trả lời câu hỏi của một nhà báo về phản ứng của Hà Nội trước các cuộc biểu tình chống Việt Nam ở Campuchia và về thông tin cho hay giới hoạt động Khmer Krom dự định sẽ tổ chức thêm một cuộc biểu tình khác nữa để phản đối Việt Nam trong tháng 10 sắp tới. Hồi tháng trước, hàng trăm nhà sư và người hoạt động tích cực Khmer Krom đã xuống đường biểu tình. Đám đông đốt quốc kỳ Việt Nam ngay trước Đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh sau khi người phát ngôn của sứ quán Trần Văn Thông bình luận rằng miền Nam Việt Nam trước đây là các tỉnh Khmer Krom của Campuchia là lãnh thổ của Việt Nam lâu trước khi Pháp chuyển giao khu vực này cho Việt Nam vào năm 1949. Hãng hàng không Việt Nam sẽ được tư hữu hóa một phần vào tháng 11 tới đây, trong khuôn khổ một chương trình cổ phần hóa các công ty quốc doanh của Việt Nam, phần lớn hoạt động không hữu hiệu. Hãng tin AAP hôm nay đưa tin khoảng 25% quyền sở hữu hãng hàng không của nhà nước Việt Nam sẽ được bán đi trong lần phát hành cổ phiếu đầu tiên ra công chúng, tức là IPO sắp tới. Bản tin của Giao thông Vận tải Việt Nam trích lời đại diện ban lãnh đạo Vietnam Airlines cho hay là dựa trên phương án cổ phần hóa đã được Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng phê duyệt, hãng hàng không Việt Nam sẽ tiến hành phát hành cổ phiếu lần đầu ra trước công chúng vào cuối tháng 11 năm nay. Theo phương án này, nhà nước sẽ duy trì 75% cổ phần của công ty. Việt Nam, một trong những thành trì hiếm hoi còn lại của chủ nghĩa cộng sản, là thị trường bán chạy nhất cho các sản phẩm của công ty Apple của Mỹ, một trong các biểu tượng của chủ nghĩa thị trường tự do và cũng tượng trưng cho lối sống của phương Tây. Đó là lời mở đầu của một bài báo mang tên Việt Nam thị trường hot nhất của Apple, đăng trên tạp chí Fortune hôm 10 tháng 9. Tạp chí Fortune tường thuật rằng trong nửa năm đầu tài chính của năm 2014, thương vụ bán điện thoại Apple iPhone ở Việt Nam đã tăng gần gấp 3, cao hơn bất cứ thị trường nào khác trên thế giới. So sánh với Ấn Độ, thương vụ bán iPhone tăng 55% và tại Trung Quốc tăng 28% trong cùng kỳ. Tại Brazil và Nga, tỷ lệ tăng lần lượt là 61% và 97%. Lý do các sản phẩm của công ty Apple chiếm vị thế áp đảo tại Việt Nam, theo bài báo này, là do 3 yếu tố: thành phần dân số, văn hóa và hệ thống phân phối. Dân số Việt Nam với thành phần trẻ tuổi đông đảo, yêu thích các sản phẩm công nghệ, đang dẫn đầu một cuộc cách mạng về sử dụng mạng Internet và điện thoại thông minh. Bài báo nói các sản phẩm này, ngoài những tiện dụng của nó, còn được coi là biểu tượng về địa vị xã hội của người sở hữu, cho nên giới tiêu thụ trẻ không ngần ngại chi ra 2 tháng lương để sắm chiếc iPhone của công ty Apple. Một yếu tố quan trọng khác là quan hệ đối tác giữa Apple với tập đoàn công nghệ hàng đầu của Việt Nam là FPT, nhà phân phối chính thức của Apple trong 2 năm qua. Theo báo Thanh Niên, chỉ vài ngày sau khi Apple ra mắt chiếc iPhone mới nhất ở Hoa Kỳ, các cửa hàng ở Việt Nam đã nhận được hàng ngàn đơn đặt hàng để mua phiên bản mới nhất, sẽ xuất hiện tại Việt Nam sớm nhất là vào cuối tháng này hoặc trung tuần tháng 10. Khách tiêu thụ đặt hàng phải đặt cọc ít nhất là 1 triệu đồng, tương đương với 47 đô la, và chờ cho tới ít nhất ngày 19 tháng 9 khi chiếc iPhone phiên bản quốc tế bắt đầu xuất hiện trên thị trường Hồng Kông. Giá bán dự kiến là sẽ vào khoảng 944 đô la, so với thu nhập tính trên đầu người của Việt Nam là 1.890 đô la trong năm 2013.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Quay trở lại với các tin tức quốc tế. Thưa quý vị, mức đe dọa của khủng bố đã được Australia nâng từ mức trung bình đến cao, có nghĩa là nguy cơ của một cuộc tấn công được cho là có thể xảy ra. Các cơ quan tình báo cho biết một số người Australia trở về sau khi chiến đấu cùng với nhà nước Hồi giáo và những nhóm cực đoan khác đề ra nguy cơ ngày càng tăng tại Australia. Từ Sydney, thông tín viên Phil Mercer gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày.
Đây là lần đầu tiên mức đe dọa khủng bố tại Australia được tăng trên mức trung bình kể từ khi việc đo lường được đưa vào sử dụng cách đây hơn một thập niên. Thủ tướng Tony Abbott nói, trong khi chưa có tin tình báo về một âm mưu rõ rệt nào, nhưng có những cá nhân có thể thực hiện một cuộc tấn công tại Australia.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng điều này không có nghĩa là một cuộc tấn công khủng bố sắp xảy ra. Chúng ta chưa có tin tình báo về một âm mưu rõ rệt nào. Điều chúng ta có là tin tình báo về những người có ý định và khả năng tổ chức những cuộc tấn công tại Australia này.
Trong khuôn khổ của mức báo động cao, nhà cầm quyền có kế hoạch triển khai thêm nhiều cảnh sát tại những sinh hoạt thể thao, các tòa nhà chính phủ và phi trường. Các giới chức chính phủ nói có ít nhất 20 người đã trở về Australia sau khi chiến đấu cùng với các tổ chức cực đoan tại Trung Đông. Mức đe dọa cao nhất của Australia là cực kỳ, có nghĩa là một cuộc tấn công chắc chắn xảy ra hay đã xảy ra. Ông David Irvin, người sắp rời khỏi chức vụ đứng đầu Cơ quan An ninh Tình báo Australia, nói đe dọa có thể biểu lộ bằng nhiều cách, gồm cả một cuộc đánh bom tương tự như tại một hộp đêm ở Bali, Indonesia vào năm 2002, làm hơn 200 người thiệt mạng, trong đó có 88 người Australia. Ông Irvin nói những người Australia đã bị cực đoan hóa trở về từ Iraq và Syria đề ra một mối đe dọa ngày càng tăng.
Chúng tôi đã thấy một sự tích tụ các dấu hiệu khiến cho giới hữu trách an ninh và thi hành công luật ngày càng có lý do để lo ngại.
Australia đã đề nghị cùng với Hoa Kỳ không kích các tổ chức Hồi giáo tại Iraq và Syria. Thủ tướng Tony Abbott sẽ thăm New York cuối tháng này để tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Tổng thống Barack Obama chủ tọa để giải quyết mối đe dọa đề ra bởi các chiến binh khủng bố nước ngoài. Thủ tướng Abbott nói điều quan trọng đối với Australia và thế giới là tổ chức nhà nước Hồi giáo bị đánh bại.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin một tòa án ở Tây Nam nước này vừa tuyên án tử hình cho 3 người đàn ông và một án chung thân cho một người phụ nữ vì sát hại 31 người trong vụ tấn công bằng dao bên ngoài một trạm xe lửa ở thành phố Công Minh. Truyền hình nhà nước cho hay, Tòa án Nhân dân Trung cấp Công Minh vừa tuyên án ngày hôm nay. 4 bị can bị kết tội sát nhân và thuộc một tổ chức khủng bố. Bắc Kinh quy lỗi cho các phiến quân Hồi giáo ở vùng Tân Cương phía Tây Bắc thực hiện vụ tấn công hôm 1 tháng 3 vừa qua. Ngoài số người chết, còn có 141 nạn nhân bị thương trong vụ này. Giới hữu trách Trung Quốc đã bắn chết 4 người khác bị tình nghi là những kẻ tấn công. Những người Uyghur theo đạo Hồi lâu nay than phiền là bị chính quyền Bắc Kinh đàn áp. Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới WHO loan báo, Tây Phi cần thêm các nhân viên y tế được đào tạo bài bản để ngăn sự bùng phát của dịch bệnh Ebola. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva hôm nay, tiến sĩ Margaret Chan cho biết số tử vong vì dịch bệnh đã quá 2.400 người, với tổng số ca nhiễm bệnh tăng lên thành 4.784 trường hợp. Bà Chan nói các giới chức nỗ lực khống chế Ebola đang thiếu thốn gần như mọi thứ, kể cả dụng cụ bảo hộ, các phòng thí nghiệm di động và các túi đựng thi thể. Tuy nhiên, vẫn theo lời bà, trở ngại lớn nhất là thiếu các nhân viên y tế được đào tạo. Tuần này, WHO thông báo là Ebola đã giết chết gần 80 nhân viên y tế ở Liberia, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch bệnh này. Tiến sĩ Chan cho hay là cần hơn 1.000 nhân viên y tế tại các trung tâm điều trị Ebola khu vực. Bà cũng hoan nghênh cam kết của Cuba ngày hôm nay hứa gửi 165 chuyên viên y tế sang Tây Phi. Toán này, theo dự kiến, sẽ tới Sierra Leone vào đầu tháng 10 và lưu lại đây nửa năm. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ cũng đã gửi nhân viên tới hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại Ebola và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đang tuyển các chuyên viên y tế đủ tiêu chuẩn đưa tới khu vực. Các thiện nguyện viên có thể nộp đơn tại website của cơ quan ở địa chỉ www.usaid.gov. Ngôi sao điền kinh Nam Phi Oscar Pistorius vừa bị xét là có tội ngộ sát, nhưng được miễn các cáo trạng nặng hơn về tội giết người liên quan đến vụ sát hại cô bạn gái. Thẩm phán Thorkozil Masipa hôm nay đọc bản án đã được chờ đợi từ lâu, chống lại vận động viên chạy nước rút Olympic, được biết tới với biệt danh Blade Runner vì đôi chân giả của anh, người đã bắn chết bạn gái là người mẫu River Stinkum tại nhà riêng của anh hồi tháng 2 năm ngoái. Vận động viên 27 tuổi này đã không biểu tỏ cảm xúc khi tòa tuyên án ngày hôm nay. Các công tố viên nói là Pistorius đã hành động cố ý khi bắn cô Stinkum xuyên qua một phòng tắm đã khóa cửa tại tư gia ở Pretoria. Nhưng bị cáo nói anh nghĩ rằng có kẻ lạ đột nhập vào nhà giữa đêm nên nổ súng. Thẩm phán Masipa nói bị can không hành động hợp lý khi nổ 4 phát súng vào cửa phòng tắm khi biết rằng đang có người trong đó và có thể người ấy sẽ bị trúng thương. Bà cũng cho rằng bị cáo cũng không có hành động tương xứng với một kẻ đã giết người vì đã nhanh chóng gọi báo chính quyền và tìm cách làm hồi tỉnh nạn nhân. Tội ngộ sát, theo luật của Nam Phi, có thể sẽ lãnh án tù tới 15 năm. Thẩm phán nói Pistorius có thể được bảo lãnh tại ngoại cho tới khi chính thức lãnh án vào ngày 13 tháng 10 tới đây. Một cuộc trấn áp chống độc quyền liên quan tới các công ty nước ngoài ở Trung Quốc đang gây ra quan ngại trong cộng đồng doanh nghiệp Mỹ. Trong những tháng gần đây, chính quyền Trung Quốc đã điều tra các công ty Mỹ, trong đó có công ty Microsoft và hàng chục hãng sản xuất phụ tùng xe của Nhật, cũng như áp đặt mức thuế nặng, làm dấy lên quan ngại là những công ty ngoại quốc đang bị nhắm làm mục tiêu. Phòng Thương mại Mỹ cáo buộc điều này vi phạm Hiệp định của Tổ chức Thương mại Thế giới và cơ quan này có ý định kêu gọi chính phủ Mỹ phải khiếu kiện.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
That's it for our show. I'm Sarah Williams.
And I'm Jim Stevenson. Thanks for listening.